trí thể thao.
Phong trào Olympic hiện đại đã có lịch sử hơn 100 năm phát triển. Để đến giờ, các kỳ Thế vận hội mùa đông cũng như mùa hè đã trở thành ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Các cuộc đua tài ở Olympic với tinh thần đoàn kết giúp con người xích lại gần nhau hơn vẫn thường xuyên trở thành con tin cho các cuộc đọ sức chính trị. Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ khai mạc Thế vận hội mùa đông Yongchang 2018 tại Hàn Quốc, một nơi mang nhiều ý nghĩa biểu tượng của việc chính trị chen ngang đường đua Olympic. Lịch sử phong trào Olympic hiện đại từ những ngày đầu đã chứng kiến vô số những bê bối rắc rối liên quan đến các tranh chấp địa chính trị trên thế giới. Ngay từ kỳ Thế vận hội đầu tiên của kỷ nguyên hiện đại đã gặp rắc rối khi Thổ Nhĩ Kỳ từ chối tham dự Olympic Athens 1896 chỉ vì có những bất đồng với Hy Lạp về chính trị. Đó chính là trường hợp tẩy chay Thế vận hội đầu tiên và sẽ còn được lặp lại nhiều lần về sau. Phong trào Olympic đầu thế kỷ 20 đã có nhiều cố gắng trong việc tuân theo nguyên tắc thể thao nằm ngoài chính trị. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, lịch sử Thế vận hội vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các mục đích chính trị.
Thế vận hội mùa hè Berlin năm 1936 là trường hợp tiêu biểu cho việc thể thao được dùng làm công cụ tuyên truyền trong một chế độ. Thủ đô của nước Đức được Ủy ban Olympic Quốc tế CIO chọn làm thành phố chủ nhà từ năm 1931, tức 2 năm trước khi Adolf Hitler lên cầm quyền. Khi Hitler chính thức làm quốc trưởng và bắt đầu có những quyết định bài Do Thái, dư luận ở nhiều nước đã yêu cầu rút Thế vận hội khỏi Berlin, nhưng CIO từ chối thay đổi sự lựa chọn đã rồi. Hoa Kỳ cũng từ chối tẩy chay sự kiện, cũng như đại đa số các nước châu Âu đều tham dự. Thế vận hội Berlin vẫn diễn ra, nhưng trong bầu không khí không lấy gì làm thoải mái. Hitler muốn Thế vận hội phải là biểu tượng cho sức mạnh của nước Đức, cho sự siêu việt của người Đức. Trong lễ khai mạc chính thức, cả 100.000 cánh tay làm động tác chào kiểu quốc xã để đón các đoàn thể thao các nước diễu hành qua sân vận động trước khi Hitler lên tuyên bố khai mạc ngày hội với giọng điệu tự tôn dân tộc huynh hoàng. Một không khí bài ngoại và tự tôn dân tộc Đức bao trùm sân vận động Berlin. Không khí nặng nề của Olympic mang màu sắc kỳ thị chỉ được giải tỏa khi Jesse Owens, vận động viên trẻ người Mỹ da đen, đã làm thất bại kế hoạch tuyên truyền biểu dương sức mạnh của Đức quốc xã. Anh giành 4 huy chương vàng, trong đó có chiến thắng ý nghĩa nhất là đánh bại vận động viên Đức Lutz Long ở môn nhảy xa.
Thế chiến thứ hai nổ ra đã làm gián đoạn Thế vận hội mất 12 năm. Năm 1948, Olympic trở lại và được tổ chức ở London, Anh Quốc. Lần này, Ủy ban Olympic Quốc tế không mời nước Đức tham dự và Liên Xô cũng vắng mặt suốt từ khi hình thành sau cách mạng tháng 10 năm 1917. Thể thao Liên Xô chỉ chính thức gia nhập lại phong trào Olympic từ kỳ Thế vận hội Helsinki 1952. Năm 1956, Thế vận hội chuyển qua tổ chức tại Melbourne, Úc. Một sự cố lớn đã xảy ra bắt nguồn từ những hiềm khích chính trị. Đó là trong trận đấu môn bóng nước giữa đội Hungary và Liên Xô, hai nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa. Vài tháng sau khi Liên Xô can thiệp vào Budapest để dập tắt phong trào nổi dậy của người Hung đòi dân chủ, đội bóng nước của Hungary gặp người anh cả Liên Xô trong hồ bơi Olympic Melbourne. Trận đấu đã đi vào lịch sử là một cuộc so tài bạo lực nhất kỷ nguyên Olympic hiện đại. Sau cú húc đầu của vận động viên Liên Xô Valentin Prokopov vào đối thủ Hungary Edwin Jagdor, hai đội lao vào ẩu đả dữ dội tới mức mà bể bơi bị chuyển sang màu đỏ của máu. Cảnh sát đã phải vào cuộc giải tỏa các vận động viên khỏi bể bơi. Thế nhưng chưa hết, khán giả tiếp tục lao vào cuộc tấn công các cổ động viên Liên Xô trên khán đài.
Các kỳ Thế vận hội tiếp theo trôi qua khá êm thấm, tuy các trận đấu giữa những đại diện Đông Tây hay giữa các quốc gia kình địch nhau trong phe xã hội chủ nghĩa vẫn luôn diễn ra căng thẳng. Đến Olympic Munich năm 1972, bạo lực lại bùng lên và lần này nguyên nhân là thù hận từ cuộc xung đột Israel-Palestine. 3 năm sau Thế vận hội Berlin và 27 năm sau ngày chế độ phát xít bại trận, nước Đức lại được đón tiếp Thế vận hội mùa hè, nhưng đó lại là một kỳ Thế vận hội đẫm máu nhất lịch sử. Sáng ngày 5 tháng 9 năm 1972, một nhóm chiến binh khủng bố người Palestine thuộc phong trào có tên gọi là Tháng 9 Đen đã đột nhập vào làng Olympic và bắt 9 vận động viên người Israel làm con tin để đòi trả tự do cho 200 tù nhân Palestine. Hai vận động viên Israel đã nhanh chóng bị hành quyết. Trong đêm hôm sau, cảnh sát Đức ra lệnh tấn công nhóm khủng bố. Kết quả là cả 9 con tin Israel, một cảnh sát Đức và 5 kẻ bắt con tin bị thiệt mạng. Các cuộc thi đấu ở Munich năm 1972 chỉ dừng lại khi có vụ bắt con tin nhưng vẫn tiếp tục ngày hôm sau.
Vào thập niên 1970, thế giới đang trong cuộc chiến tranh lạnh giữa Đông và Tây. Thể thao cũng là một mặt trận đối đầu không khoan nhượng giữa phương Tây và khối xã hội chủ nghĩa. Các kỳ Thế vận hội Montreal 1976, Moscow 1980, Los Angeles 1984 có thể được gọi là kỷ nguyên tẩy chay Olympic. Từ chối không tham dự Thế vận hội được dùng như là một thứ vũ khí của chiến tranh lạnh. Thế vận hội mùa hè Montreal bị 22 nước châu Phi tẩy chay để phản đối sự có mặt của New Zealand chỉ vì trước đó ít tháng đội tuyển rugby của nước này đến thăm và thi đấu ở Nam Phi, quốc gia khi đó đang có chế độ apartheid. Cũng vì chế độ phân biệt chủng tộc mà thể thao Nam Phi đã bị loại khỏi Thế vận hội từ năm 1960, họ chỉ được trở lại khi chế độ apartheid chấm dứt năm 1990. 4 năm sau Montreal 1976, người Mỹ tẩy chay Thế vận hội mùa hè Moscow 1980 để tỏ phản ứng việc Liên Xô đưa quân vào Afghanistan trước đó một năm. Hành động tẩy chay nhằm cô lập Liên Xô này được hơn một chục đồng minh phương Tây của Hoa Kỳ hưởng ứng như Tây Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, v.v. Ngoài ra, 29 quốc gia Hồi giáo cũng đã từ chối đến dự Olympic Moscow vì họ coi cuộc tấn công ở Afghanistan là cuộc chiến chống lại thế giới Hồi giáo. Cả thảy có 65 nước từ chối đến Moscow 1980. Để trả đũa, các nước trong khối xã chủ nghĩa ngoại trừ Romania đồng loạt quyết định tẩy chay Thế vận hội mùa hè Los Angeles 1984. Có 14 quốc gia, trong đó có Cuba, Đông Đức hay Bắc Triều Tiên đã nghe theo lời kêu gọi của Liên Xô.
Vũ khí tẩy chay dường như đã lỗi thời. Chỉ còn Bắc Triều Tiên vẫn dùng với Thế vận hội mùa hè Seoul 1988 sau khi họ đòi được đồng tổ chức sự kiện với Hàn Quốc nhưng không được Seoul chấp nhận. Với hai miền Nam Bắc Triều Tiên bị chia cắt từ năm 1945 và cuộc chiến tranh 1950-1953 thì thể thao thường là lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến nhiệt độ quan hệ giữa hai miền. Có những lúc thể thao Olympic đã mang lại hy vọng hòa dịu giữa hai người anh em thù nghịch nhau này. Đó là vào các kỳ Thế vận hội mùa hè Sydney 2000, Athens 2004 hay Thế vận hội mùa đông Salt Lake City 2002, Torino 2006. Hai nước đã từng diễu hành chung một đoàn trong ngày khai mạc. Các vận động viên hai miền mặc đồng phục giống nhau, mang một lá cờ trắng in hình bán đảo Triều Tiên màu xanh. Đáng tiếc là biểu tượng hòa hợp đầy ý nghĩa đó lại biến mất kể từ Thế vận hội Bắc Kinh 2008.
Tháng 2 tới, ngày hội Olympic trở lại với Hàn Quốc trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang hầm hập không khí đối đầu sau những vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong ngày đầu năm mới đã phát đi tín hiệu hòa dịu thông báo tham dự Thế vận hội Pyeongchang cũng như đồng ý đàm phán với miền Nam về cách thức tham gia ngày hội thể thao lớn. Tuy vậy, mọi người, nhất là ở Seoul, vẫn đang thấp thỏm chờ đợi kết quả của cuộc đàm phán liên triều vào ngày 9 tháng Giêng tới. Sự có mặt của đoàn thể thao Bắc Triều Tiên tại Pyeongchang sẽ là một dấu hiệu hy vọng cho một bán đảo Triều Tiên hòa dịu. Ý tưởng của những nhà sáng lập phong trào Olympic hiện đại đặt chính trị ra ngoài thể thao vẫn luôn chỉ là khẩu hiệu. Nhưng có điều chắc chắn là thể thao có thể giúp con người xích lại gần nhau, vượt qua sự khác biệt chính trị.